Dạ lúc đó có thầy đến nghe rồi thì con xin phép được tóm tắt tới đây thôi. Thầy xin Đức Thầy ban cho chúng con vài lời dạy.
Mọi người, người nào muốn tu, muốn thành thành đạt, ai nghe tiên Phật cũng thích. Nhưng mà tiên Phật nó ở cái giới khác, chúng ta không có trật tự, không có lên được, không có tới nơi. Cho nên vô vi đã có đường lối, tự tu tự giải, từ nặng đi tới nhẹ, từ tối đi tới sáng. Đó là lập lại trật tự cho chính mình. Cho những gì mà chúng ta muốn nói ra, cái tâm chúng ta nó nặng trì kéo thì chúng ta phải ngưng, cái đó không cần thiết. Mọi người đang muốn nghe sự thanh nhẹ, không muốn nghe sự ấu đả trần trượt, thì chúng ta không nên làm chuyện không cần thiết, thì tự nhiên nó sẽ có trật tự tốt. Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cái bạn đạo vô vi từ hồi nào giờ đâu có biết mình, đâu có niệm Phật, đâu có hít thở. Chỉ nhỏ lớn cha mẹ tôi là Phật giáo, cứ chỉ ông Phật Thích Ca với bà Quan Âm, chỉ cái hình đó thôi, rồi không hiểu rõ nguyên lý, đâm ra sợ sệt lại cúng. Cho nên những người có một người ở bên Úc, có người theo thiên đạo, thì mỗi ngày đều lạy hình bà Quan Âm. Mà lạy một y là người cơ đốc, mà lạy lạy thét, nhìn mặt thấy con quỷ sợ quá, cái về đòi bán nhà, bán cửa và nghỉ việc làm luôn. Một năm làm năm mươi mấy ngàn đô la, mà dứt khoát không sợ quá, không muốn đi làm nữa, nghĩ muốn bán nhà bán cửa đi tu. Mà đi tu tu cái gì? Hỏi lại tới nói chuyện tôi hỏi lại gì? Bởi vì đó bắt mỗi ngày phải lạy lạy hình Quan Âm, quỳ lạy lạy thét, mở mắt thấy con quỷ sợ quá, từ đó cái gì cũng muốn bán hết. Thì tôi mới cách nghĩa cho một hồi. Khi người có học, có trình độ, cách nghĩa dễ hiểu, dẫn về khoa học cách nghĩa đời đạo, y hiểu rồi, y thấy cái pháp này hay, y mới chịu tu cái pháp này, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra trong gia can bất ổn. Đó là mất trật tự rồi. Cứ quỳ lại mà không biết bà Quan Âm xi măng hay bằng sành nó thiệt hay là giả. Rồi nghĩ bậy, cái thằng con quỷ nó hiện ra sợ. Cho nên người tu vô vi trước hết phải niệm Phật. Tại sao? Chỉ có 6 chữ niệm Phật đã bắt ra niệm hoài. Vì 6 chữ đó co lưỡi răng kề răng liên hệ tất cả khối thần kinh từ nhỏ tới lớn trong khối óc của chúng ta, chấn động nó sẽ khôi phục về trật tự. Thì nó mới giải được cái trược khí trong nội tâm nội tạng, và nó ổn định trong thanh tịnh ở tương lai. Vì căn bản là nói về tâm linh. Tâm linh là thần kinh trong cơ tạng, là trụ cột của thể xác. Nhưng mà thần kinh không có liên hệ được, chấn động không có liên hệ được với càn khôn vũ trụ, làm sao có sự sáng suốt. Cho nên những người tu vô vi phải biết niệm Phật trước. Cứ co lưỡi răng kề răng niệm thét những cái gì mà sai trái, chính mình làm sai mà mình không hiểu, tới lúc đó nó sẽ hiện ra và mình sẽ hiểu rõ ràng cái sự sai trái của mình. Mình đã ăn năn sám hối và tự sửa được. Cho nên vô vi nó là khoa học quyền bí, văn minh lắm. chứ không phải là mê tín dị đoan mờ ảo đâu. Nhiều người bước vào vô vi gặp tôi chỉ khuyên niệm Phật thôi, nhưng mà cuối cùng những người đó từ hồi nào giờ không hiểu cái gì hết, bây giờ khám phá ra được nhiều chuyện. Mà nói đi nói lại nói cho chi lý, tâm thức được mở rồi, an yên tự tại, dễ hiểu dễ tiến, hiểu được, tiến được, hành được mới kêu người văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu là không phải người văn minh. Nghe phải hiểu, thấu triệt điều đó mới kêu bằng văn minh. Nhờ cái gì mà chúng ta mới tiến tới văn minh? Là thanh tịnh mới tiến tới văn minh. Thanh tịnh chừng nào là dễ hiểu chừng nấy. Chứ nhiều người đâu có học chữ nghĩa gì. Có nhiều người quen tôi không có học chữ nghĩa, viết cái thơ không rành. Nhưng mà tôi chỉ khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thét nó mở trí. Rồi lần lần ra họ viết thơ rất hay, họ nói chuyện rất rành. Tôi hồi mới tu đó, tôi cũng nghi ngờ cái pháp này lắm. Và tôi đi ra ngoài chợ, tôi tìm mấy bà bán rau, mấy bà bán cá, mấy bà bán thịt. Tôi nói pháp cho họ nghe và đem vô nhà chỉ cho họ tu. Họ tu một thời gian, họ thấy sáng, mở trí, họ nói đạo rất thông minh. Mình chính họ cũng sợ họ luôn. Tại sao tôi biết được nhiều chuyện vậy đó? Thanh tịnh nó biết được nhiều chuyện cái gì đâu. Họ cố gắng tu, rồi họ thức tâm, họ không có bán thịt, họ không bán cá, họ đi bán rau, họ cũng sống. Nếu bán rau lời cũng dư xài, tại mình xài nhiều thôi chứ không có gì hết. Rồi sống khỏe, vui tươi. Cho nên tôi trước kia chưa vô tôi là người buôn bán. Tôi thực hành được, tâm thức tôi được vui khỏe, tôi mới tìm người buôn bán mà tôi truyền pháp. Nhiều tiệm tôi vô nói thét là họ đuổi ra. Họ nói chỗ người ta làm ăn kiếm tiền mà anh nói bậy nói bạ, đi ra, không có cho ngồi đây. Bữa sau cũng tới nữa, cũng nói chuyện chơi rồi kéo qua đạo luôn. Thét lần lần họ, họ nói thằng này nói có lý. Họ mới học, họ thiền, họ soi hồn rồi này kia, họ mới tới nhà tôi chơi. Chứ ban đầu họ khi dễ lắm. Nhưng mà sự kiên nhẫn của mình muốn độ người ta phải rất kiên nhẫn. Thì khi mà tôi, cho nên tôi thấy ông Tư, ông giúp người tới nói, ban đầu ông nói gì tôi đâu có hiểu gì đâu, cũng ngồi dạ dạ uống nước trà chơi, mình cũng xạo vậy thôi. Ông nói một hồi mình cũng không hiểu ông nói cái gì. Ông nói trời biển trăng mây gió rồi gì tùm lum hết, mình không có hiểu gì hết. Nhưng mà ông cứ nói bao nhiêu đó, ông nói hoài, nói thét nó lọt vô trong tai mình. Cho nên người tu vô vi, nhiều khi gia đình vợ tu chồng không tu, nói hoài ông cũng không nghe. Hay chồng tu vợ không tu, nói hoài bà cũng không nghe. Rồi cứ niệm Phật thét rồi cái từ điển nó truyền qua, lúc đó là ông tự nhiên ông yên lặng bớt đi, ông ý thức được đường tu là có giá trị. Cho nên nhiều người chồng chửi tôi nên nó chửi 100 câu mình niệm 100 câu, chửi 1000 câu mình niệm 1000 câu. Nhiều bà bắt cười, nhưng mà thét ông hiền, ông trở lại, ông trở lại cái tánh tốt của ông, kêu bà dẫn tới gặp tôi. Chứ nhiều người Việt Nam, ở Việt Nam làm tới bác sĩ, tôi nói thét không tin. Không tin rồi ông ăn bậy ăn bạ, rồi stroke có đi không được, có đi xe lăn. Một khi đi xe lăn tới gặp tôi khóc, nói tôi chống ông Tám nhiều quá, mà ngày nay tôi phải tới, mỗi thứ bảy mới tới gặp ông Tám để nghe ông Tám giảng. Tôi thấy tôi có lỗi lắm, vì tôi mang cái chức bác sĩ tôi có lỗi. Chính ông khai vậy đó.
khóc dữ lắm.
Cho nên mình tu hay dở dở ở góc nào, biết được đâu đâu nói tới đó. Mình tu cái này là học cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mình hiểu được cái gì cứ nói cái đó, không sao hết á. Rồi thét rồi không có gì, họ đổi đánh mình rốt cuộc rồi họ cũng què, không có làm gì đâu. Thì cái từ quan mình nó truyền cảm được trong nội tâm của họ, lúc đó nói gì họ cũng nghe. Cho nên nhiều khi hồi tôi gặp ông Tư, ông nói nhiều khi 3 năm sau tôi mới hiểu ông nói cái gì. Mà ngày nào cũng tới kiếm ổng, 3 năm sau mình mới hiểu. Thế là hồi đó ông đã nói trước rồi, mình không biết. Đó trực diện nói chuyện với mình rồi mình không hiểu. Khi hiểu rồi sung sướng lắm. Ông dẫn giải từ con gà cho tới con người, sự kích động của kiếp luân hồi nó thế nào, ông dẫn giải lần lần mình hiểu lần. Mà ban đầu mình là người học, tôi học Tây học làm sao mà tôi tin được cái chuyện đó. Mà nói thét, nó truyền cảm trong nội tâm của mình. Lúc đó mình thích nghe ông. Nghe rồi một ngày mà không gặp ông là chịu không được. Ngày nào cũng phải xuống gặp ông. Không có nói gì, ông cho ly nước uống rồi ông cười vậy thôi. Kêu tôi hỏi, tôi biết có gì hỏi. Tôi chỉ thích gặp nhìn ông vậy thôi. Tôi tới thét rồi con của ông kêu cảnh sát bắt tôi. Cái thằng này nó tới nó chia của ông già. Ngày nào cũng tới hết. Ngày nào tôi cũng đứng gốc cây quắt rồi tôi chạy vô liền. Uống ly nước trà, nói bậy bạ rồi đi về vậy thôi. Tôi thấy gặp được ổng là tâm tôi mới an. Thì nó có cái gì kỳ lạ mà mình không thể diễn tả được. Cho vì đó tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, chứ không phải là đi xe hơi đâu. Tiền ở đâu mà đi hàng ngày. Đi tới vậy bà ta rất thích cũng đi. Tới đó vô nghe ổng nói chuyện người ta, nói mẹ này mẹ kia, nói mình nghe vậy thôi mình đi về. Vậy mà lần lần cái tiếng nói của ông nó truyền cảm trong nội tâm mình. Nghe là sung sướng, nghe là khỏe mạnh, nghe là thoải mái. Cho nên sau này tôi giảng để các bạn thâu văn nghe để thiền. Giờ thiền chúng ta mới có giờ rảnh để nghe. Nghe những lời giảng, từ đó nó sẽ truyền cảm cho các bạn. Và các bạn mới đặt vấn đề dũng hành, càng thiền càng tăng giờ và cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi cái gì tôi cũng thử kỹ lắm, chứ không phải nghe mà theo mà không chịu thử. Tôi thử từ chút, có khi tôi cũng chọc giận ổng chứ, đủ chuyện hết. Mà chọc giận ổng cười khè cái đó mình chịu, không làm gì được hết. Ổng cười cái đó hết. Sau này tôi tu rồi tôi thấy cái điển là quan trọng. Tôi muốn xây dựng cho gia đình. Rồi bây giờ phải xây dựng sao? Phải chửi cho họ tỉnh. Rồi tôi đem bà Tám ra tôi thí nghiệm. Nghĩa là chửi một mách, chửi la ôm sùm. Rồi chập hỏi bà sao, khỏe không? Bà nói khỏe, chửi nữa đi. À, có khi một tuần tôi chửi một lần, chửi đủ đứa, chửi ác ôn lắm. Nhưng mà bà thấy khỏe. Bà nhận được, bà ở tầng số thấp bà phải nhận vậy. Nhận rồi bà thấy khỏe, vui, chửi nữa đi. Rủ mình chửi.
Chứ Yến Minh mà lúc theo tôi tu, lúc ban đầu tôi chửi từ sớm mơ tới chiều. Tôi nói con này phải chửi từ sáng tới tối nó mới yên. Sáng nào anh ngồi ì đó tôi chửi tới chiều nó đi ngủ. Rồi tới bây giờ nó tu, nó thiền được rồi, nó biết cảm ơn tôi, nhờ tôi nó mới biết được nhiều điều. Chửi nặng lắm mà. Như thằng Tùng ở Vĩ Kiên, hồi xưa nó là đi lãnh súng ăn cướp. Tôi nói cho nó vô thiền viện ở đi, vô ở ngủ một tuần lễ với tôi. Rồi nó từ sớm mơ tới chiều mày muốn chửi tao cách nào cứ việc chửi. Xuống rồi nó nói này nói kia nó nọ, tôi cũng ngồi nghe, nói đủ thứ hết. Rồi tôi trả lời, tôi duyên bạch cho nó từng lần nó mở trí. Rồi cho nó quyền tới chửi mình á. Rồi thét nó nói không có làm nghề ăn cướp nữa. Bỏ. Rồi đem tới ba nó tới xúc ruột, nghỉ ở trong Vĩ Kiên. Thì mình thấy cái tâm từ bi là xây dựng thật sự. Có luồng điển từ bi mới là thật sự xây dựng cho người kế tiếp. Tôi đã dấn thân làm điều đó không ít. Nhiều người tu ở Việt Nam, em nó tu, rồi anh nó làm công an, xách súng chạy vô. Bữa nay tôi tới là mục đích tôi hỏi ông, không xong tôi thanh toán ông. Hỏi cái gì, hỏi này hỏi kia, hỏi nào tôi cũng trả lời hết. Trả lời điều đặn này kia. Nó thôi kỳ này con đi Vũng Tàu rồi con về, con xin ông Tám chỉ cho con tu. Mình thấy có hiệu lực rồi, cái súng nó mất hiệu lực rồi. Có một câu chuyện ở chùa Vĩnh Nghiêm. Có một người công an, tôi vô đó, tôi hỏi tôi muốn gặp ông Thích Ca được không. Ông ấy vô trong điện này gặp tôi cái gì cũng được. Tôi nói ông Phật Thích Ca thiệt à. Rồi anh xin nói tôi là công an, ông đừng nói giỡn tôi, chỗ thanh tịnh anh không được nói vậy. Tôi nói tôi muốn gặp ông Phật Thích Ca thiệt, chứ tôi kiếm Phật Thích Ca giả tôi gạt anh rồi. Tôi gặp ông Thích Ca thiệt, chứ anh công an là anh giữ trật tự chứ có gì đâu. Anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ dẫn ông Thích Ca tới nhà anh. Tối anh tới mang súng lục đồ vô. Tôi nói những người nào mà có súng vô nhà tôi thì súng nó bị xét hết, bắn không có được. Anh ơi, súng tôi ngon lắm chứ đâu có bé, đâu có xét. Tôi nói anh ngồi đây nói chuyện một chập là súng anh xét không bắn được. Tôi nói một hồi, nói anh đã giết bao nhiêu người này kia nọ, những cái dân bây giờ nó đang theo thế nào. Anh chạy tới sát bên tôi năn nỉ hỏi chứ bây giờ nó làm sao, nó tính làm sao, nó làm thì gia đình của tôi lộn xộn lắm, ông giúp này kia nọ. Tôi nói anh mới thấy cái luật nhân quả, anh đã ác giết người, bây giờ nó tìm cơ hội giết anh mà anh sẽ chết một cách nhẹ chậm, nhưng mà phải chết vì luật nhân quả không thể tránh được. Rồi anh mới kể anh tu trong chùa, con kiến anh không đạp. Bây giờ con kiến anh không đạp mà trước khi anh giết người, cái phần linh căn đó nó chạy theo anh, cho nên anh làm ăn không khá là không có phát triển được đâu, coi chừng anh sẽ bị đại nạn. Sợ lắm, đêm nào cũng tới năn nỉ nói chuyện rồi vậy đó. Tôi nói súng anh lúc này súng của anh xét rồi, đâu có bắn được nữa không. Nói xét rồi tôi bây giờ tôi hiểu ông giảng là không bao giờ tôi bắn ông đâu, cứ việc nói ông chửi tôi cũng không bắn đâu. Rồi khai quá trình rồi này kia, tự khai cho mình biết khỏi lo. Thì lúc đó tôi thấy cái điển nó quá hay, tôi càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn. Thậm chí sinh viên đi thi cũng chạy tới kiếm tôi. Tôi kêu mày học hết cái cuốn sách mà bìa xanh trang thứ mấy đó, học hết mấy bài đó là thi đậu. Cái học y vậy thi đậu nó đồn tới đầy nhà. Thi đậu rồi cho bánh, cho trái cây đồ nhiều lắm. Cho nên nghĩ hồi nào giờ mình đâu có làm thầy bói, nhưng mà con mắt nháy một cái là mình hiểu được công chuyện của đối phương. Mình nói nó mới phục. Cho nên tôi đi qua Thụy Sĩ 1974, tôi qua Thụy Sĩ. Rồi tôi kêu taxi chở tôi đi ba chơi đi. Ba mắc tiền nhất, chở đi đó chơi. Ông bạn nói coi chừng người ta không đủ tiền rồi, kêu ra đi tới chỗ đó. Tôi nói không có sao, ta không cần tiền mà. Ta nói chuyện mấy cô đó phải đãi tao ăn chứ tao đâu có tốn tiền. Thử coi. Đi vô. Vô ngồi nói chuyện. Rồi ông kêu một cô Đức ngồi bên nói chuyện. Rồi tôi mới nói chuyện cô đó hồi nhỏ làm sao, làm sao. Hỏi ông làm sao biết chuyện tôi nhiều rành vậy. Tôi nói tôi ở sát bên nhà cô. Ông biết coi tướng nha. Tôi không biết coi tướng. Ngồi bên tôi nói chuyện được à. Cái nó quắt mấy cô kia nhà là Mỹ có, Úc Châu có, tới đầy hết. Nói, ông này coi tướng hay lắm, ông không cần vạch chỉ tay, ngồi bên là được rồi. Tôi coi cô nào cô nấy cũng trúng mà mừng lắm. Rồi cô mới đãi đủ Pipe má cho một ly, đãi ông uống một ly. Tôi nói ông bạn, tôi nói tao không có tốn tiền ha. Vô ba ai cũng phải là trúc túi nhưng mà tao không có tốn lùng xu ạ. Cũng đĩ gặp thằng điếm rồi. Vui lắm. Rồi mỗi người tử tế lắm. Tôi nói được cuộc đời quẩn khúc cô có khóc. Người Đức mà khóc, khóc ròng tại trận, khóc dữ lắm. Cho nên mình tu thét cái linh tánh nó mở. Ngồi bên mình hiểu chuyện đối phương. Cho nên nhiều người ở Việt Nam, ở Hàm Nghi là thầy bói thứ bảy là sách cặt táp vô nhà tôi không à. Hàm Nghi phải thầy bói nhiều không? Sách hết vô hết, nghe ông Tám giảng rồi mới đi ra kiếm tiền. Nhiều thứ bảy nào cũng đầy hết á. Cho nên hồi đó tôi tu, ông Tư nói bạn cứ dứt thiền đi. Bạn không biết làm việc bói quẻ biết gì hết á, nhưng mà tới lúc đó bạn nói là nó phải trúng. Thì y vậy đó. Cho nên thậm chí tôi đi làm cho sở Mỹ, thì ông Tư cũng nói vậy đó, để bạn thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Bạn bây giờ không biết ăn lê ăn lúng gì hết á, mà bạn vô bạn làm trong cái cơ sở đó, lần lần bạn biết hết mà bạn làm sếp á, chứ không phải lâu thôi. Tôi vô đó nó đưa cuốn sách về quá chất để trước bàn tôi. Ngồi tôi cứ nhìn cuốn sách đó. Tôi về tôi hỏi ông Tư, tôi nói tôi đâu có biết ăn lê mà nó để cuốn sách ăn lê trước mặt tôi. Rồi chừng nào tôi mới làm được việc cho nó, ngày nào tôi cũng đi làm mà lương cao nữa, ngồi máy lạnh nữa. Ông nói bạn sợ tôi đi làm với bạn à, thì lúc đó mình tin tưởng rồi. Cái gì mà thắc mắc nghĩ tới ông, lúc nào cũng nghĩ tới ông. Vậy mà tôi đi làm thét rồi nó sai đủ chuyện hết, trong kho này kia nó sai mình biết hết. Rồi cuối cùng sau này cái gì nó cũng phải hỏi tôi. Thét rồi người Mỹ nó dòm, nó nói tại sao mày làm sếp mà cái gì tao hỏi mày, mày phải hỏi ông này, để ông này làm sếp mới được. Cho mình lên chức hồi nào đâu có hay. Mình phục vụ nó sai cái gì mình làm nấy, bây hồi nào giờ mình đâu có biết đi làm công. Mà đi vô làm công sai cái gì mình làm ở nấy. Nhưng mà nói chuyện là hồi ban đầu tôi tin ông Tư, về tôi nói chuyện với bà Tám, tin ông Tư thét rồi ông đi xin ăn chứ ông làm gì có tiền. À, ông dẫn tôi xuống coi hãng coi sao. Dẫn bà vô hãng coi thấy máy lạnh được không. Bà thấy có treo dịch quay có gì đâu, không có treo thịt, không treo gì hết. Làm sao mà ông có tiền một tháng ông lãnh mười mấy ngàn nhiều vậy. Tôi nói bà không lấy tôi cho cái bà nằm bên hông nhà. Còn cái này người ta đưa tôi không lấy không được, tôi làm công cho họ mà. Bà ấy làm công mà không có treo thịt heo, không có treo thịt vịt đồ gì hết, mà làm sao ông bán có tiền. Tôi nói vậy mà có tiền đem về cho bà xài thôi, sao có bằng lòng lấy. Lần đầu tiên tôi dẫn vô đó, bà nói cái này tầm bậy, này khùng rồi. Cái tiệm không có buôn bán thịt vịt đồ không có gì hết, không có vịt gà đồ gì hết, mà làm sao bán có tiền. Người ta làm giấy tờ mà, bill office mà. Bà không biết office là cái gì. Cho nên tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ, tới ngày hôm nay tôi mới mạnh dạn đứng ra chỉ cho mọi người tu tiến. Và thanh tịnh là các bạn sẽ học được nhiều việc lắm, hiểu được nhiều việc lắm. Những việc gì trước khi xảy ra là các bạn hiểu được rồi. Nhờ tâm thanh tịnh sáng suốt. Tôi mỗi việc tôi đều chứng nghiệm mà. Rồi hồi tôi bận mới tu, tôi đi bán nước mắm như tôi làm ông gì, bán xì dầu trước, đi xì chở một xe xì dầu mà không có hiệu, có xì dầu mà không có hiệu, đi xuống Mỹ Tho bán, tụi thuế nó chặn lại, nó không được bán, phải đóng thuế rồi mới được bán. Tôi nói không, nếu tôi đóng thuế là tôi không phải xưởng. Xưởng là tôi muốn thâu dụng nhiều nhân công. Mà trường hợp này tôi muốn thử coi xì dầu tôi thật sự tốt hay là xấu. Tốt tôi mới làm nhãn hiệu, tôi bán và tôi đóng thuế. Còn tôi chưa thí nghiệm được mà bắt tôi đóng thuế tiền đâu. Ông cho tôi gặp tỉnh trưởng nữa. Không có gặp tỉnh trưởng là không được. Cho tôi gặp tỉnh trưởng tôi nói chuyện. Cái ông thâu thuế, ông nói thôi ông đi bán đi. Gặp tỉnh trưởng lớn quá mà làm sao tôi dẫn ông vô. Tôi nói ông phải dẫn tôi vô gặp tỉnh trưởng rồi tôi mới đóng thuế cho ông. Vậy mà một xe xì dầu không có hiệu, không có gì hết. Mà tôi vô tiệm tôi nói sao mà tôi đổ ra. Họ thử xì dầu của tôi. Ông bác sĩ chế xì dầu, ông nói azot totan sao, tôi cách nghĩa tôi cách nghĩa lại cho mấy người đó nghe. Họ thử ăn thấy ngon, họ thấy có vitamin đàng hoàng. Còn những cái xì dầu mà rẻ tiền kia nó đổ ra tôi thấy toàn là nước lạnh với muối với nước đường thôi. Tôi bán hết một xe xì dầu mà không có hiệu, mà toàn là tiền mặt, không có bán chịu nha. Chuyện đó mới lạ tại Mỹ Tho. Tôi đi về tới xưởng rồi ông kỹ sư, ông bác sĩ, ông nói ông mới là thiệt đại tài tiểu dụng, chứ ông không phải người tầm thường đâu. Rồi mấy người mà bán hàng của ông nó salesman nói ông này ông là chính trị gia, không phải tầm thường đâu. Ông nói ai cũng siêu lòng hết. mới bán được tiền mặt đem về, chứ tụi tôi làm gì bán một hũ bán không được à. Tôi bán tương y với xì dầu mà tôi nói thét là chảy nước miếng. Mua ai cũng thích hết. Cho nên sau tôi mới làm một thời gian rồi tôi học được chế xì dầu, tôi đi giúp người nghèo. Thì tới cái gia đình đó nghèo lắm, ông hồi trước thợ may có tiền, sau này nghèo. Tôi bỏ tiền tôi mua cái hũ, rồi tôi mua đậu nành, rồi tôi làm ra xì dầu phơi trong nhà của ông. Tôi vác cái hũ từ cầu kho đi tới nhà ông, rồi tôi làm ra xì dầu. Làm ra xì dầu bây giờ phải bán, làm sao bán? Rồi với xì dầu của mình ngon không mà bán. Thì đem lên thử thì thấy tốt lắm, azotan lớn tốt lắm. Rồi cái này tôi mới thắt cà vạt cho ông đó, ông chủ đó, ông chủ nhà đó, thắt cà vạt đàng hoàng, mang giày đánh bóng thiệt bóng, xách hai chai xì dầu, đi tới mấy in card visit tên của ông đàng hoàng, tới cái villa đó bấm chuông. Nói tôi muốn gặp ông chủ. Thì ông chủ ra mời vô cho ông nói cho ông biết là tôi bán xì dầu này là hữu ích, giúp về sức khỏe rồi này kia kia nọ, nói cho thiệt hay. Mời vô rót nước uống. Bán một chai xì dầu hồi xưa 150 đồng, nhiều lắm á. Giá rẻ tôi không bán, tôi bán 150 đồng một chai. Một ngày chỉ bán 2 chai chứ không có bán đứa 3 chai. Đâu có mới sản xuất rồi đâu có bao nhiêu đâu, có 2 chai là nhiều lắm. Bán 2 chai, bán 2 chai ông mới lấy tiền, đóng tiền cho con đi học chữ Mỹ. Bây giờ tụi nó ở bên Cali ấy. Nó, tụi nó bây giờ biết tôi mà về ở Cali là nó nhất định tôi có phận sự nuôi ông. Nhưng ông nuôi tôi hồi thở bé, bây giờ tôi thành tài, bây giờ tôi nuôi ông này cái nọ, tôi không. Số tao số khổ, để tao đi lang bang không có nuôi gì hết á. Cho nên mình người tu thực hành thí nghiệm rõ ràng, mình nắm chắc được tình thế, truyền bá đạo pháp được. Mình tu mà không dám thí nghiệm mà đâu có tiếng. Tu mà ôm cá tánh, nói ta đây nhưng mà không làm được cái móc gì hết, đâu có ăn chung gì đâu. Phải thực hành, làm bồi ra bồi, làm bếp ra bếp. Hồi tôi tu một thời gian là tôi hạ mình xuống chùi nhà, rửa nhà, giặt quần áo. Người nào bỏ bận quần áo rồi cứ liền đó, tôi giặt, tôi ủi đàng hoàng, tôi giao cho. Sau cảm động mọi người thương rồi họ mới dành hết, rồi gom tiền làm phòng máy lạnh cho tôi này cái nào, không cho tôi làm gì hết. Mình phục vụ người ta là tự nhiên sẽ có địa vị, không lo gì hết á. Có một thời gian nhiều người nói tôi khùng, nhưng mà rốt cuộc con thấy tôi không có đâu có khùng. Tôi bán xì dầu đã rồi đi bán nước mắm. Bán nước mắm cũng vậy, bán tôi đi tới Trà Vinh mà tôi bán nước mắm một lần 7.000 tỉnh, công ty phải mướn ghe chở 7.000 tỉnh xuống giao hàng. 7.000 tỉnh nước mắm nhiều lắm à. Người đi bán nước mắm mà phải đi xe truck xong, có tài phú ngồi ở bên, có chauffeur lái chở đi. Ghê vô cho ra tôi nói chập cái là người ta mua. Mua lần 50 tỉnh. Nhưng nói sao mà người ta mua? Nước mắm Cá Linh là rẻ nhất. Tại sao nước mắm Phan Thiết có thể cạnh tranh với nước mắm Cá Linh? Tôi vô tôi nói bà chủ mạnh giỏi. Mạnh giỏi, lúc này buôn bán ra sao? Bà nói cũng tạm được vậy thôi. Tôi nói ở dưới này nước mắm bán chạy quá mà, mà bà là người giúp nhân dân, chứ không phải tổng thống là người giúp nhân dân đâu. Bà bán được một tỉnh nước mắm là giúp được bao nhiêu người có công ăn việc làm. Một người rửa tỉnh cũng có việc làm, cột tỉnh cũng có việc làm. Mà một người làm thùng liều nước mắm cũng có việc làm. Biết bao nhiêu công nhân do tay bà thôi. Bà nói cho bán được một tỉnh là giúp được bao nhiêu người rồi. Cho nên bà mới thật sự là giúp đỡ nhân dân, chứ không phải tổng thống là người giúp đỡ nhân dân đâu. Bà thấy ngon quá, mình đứng ngồi nghèo buôn bán không ra gì mà ông này ông nói mình tương lai tốt quá. Quá khoái. Thôi ông đem thử 50 tỉnh tôi bán, tôi không có lấy tiền bà. Bà cứ việc bán đi, nếu cần gần tiền bà cứ bán lấy tiền xài trước đi, rồi bữa sau kỳ tới mới bán. Tôi giao cho bà 50 tỉnh. Kỳ sau bà là người đi quảng cáo cho tôi, bà tuyên truyền rồi đủ chuyện hết. Sao bà đòi 150 tỉnh mà tiền sòng phẳng. Nước mắm là liền cho anh ta rồi, anh ta tới không có trả tiền cũng phải chịu à. Nhưng mà tôi bán thâu được tiền mặt. Vì ta nghe cái nhiệm vụ của họ phục vụ xã hội tốt, họ bằng lòng dấn thân. Cho nên bảy ông đi bán hàng đó, ông nói ông này là đại chánh trị gia chứ đâu phải là người bán nước mắm đâu. Ông cho nên cái tiệm nào mà từ chối cái hiệu của mình đó, cứ việc cho tôi tới, dẫn tới cái tiệm đó, nghe tới cái hiệu đó là ông đuổi à, ông không nhận. Tôi vô tôi tán tụng ông một chập, rót nước trà uống, rồi mua đồ. Rồi từ đó về sau ông là cũng như là cán bộ của tôi. Ông còn giới thiệu người này mua, người kia mua. Nước mắm bán chạy lắm. Rồi tôi làm cho mọi người một cuốn thơ ăn nước mắm trẻ đẹp này kia đủ chuyện. Cho một sắp thơ đọc chơi vậy đó. Người ta đi bán nước mắm phải đi bộ, chứ tôi bán nước mắm đi toàn xe hơi, có chauffeur, có tài phú đàng hoàng. Bán thét rồi đi tới mấy cái bà mà mua nước mắm, bà nói thôi ông nghỉ việc đi, tới đây làm như tôi mướn ông, bên đó trả bao nhiêu tiền tôi trả hơn. Ông tới là đứng cái quán đó ông bán này được rồi. Cho nên vô vi, người nào mà có tu cứ thử không sao hết, cái gì nó cũng mở trí cho mình. Cái hạn nhất là tinh thần phục vụ, chịu phục vụ nó mở nhanh à. Chịu phục vụ mà mở trí nhanh lắm. Người so đo là không được, không tiến. Chịu phục vụ là người đó sẽ mở trí nhanh lắm. Cho nên hồi ông Nguyễn Phượng Yêm còn sống, ông nói ông Tám nói chơi cũng là sướng rồi. Ngồi xung quanh mà ông Tám nói chơi là mình cũng vui rồi. Theo ông Tám, xách vali ông Tám tôi cũng chịu nữa. Mà đêm nào cũng tới ngồi xung quanh đó, nói giỡn nói chơi không đâu có gì đâu, nhưng mà vui. Cho nên cái óc của chúng ta là vô cùng. Khi mà có điển phát sáng, từ quang phát sáng rồi, thì các bạn cứ sử dụng, càng làm càng tiến bộ. vô cái chỗ nó kêu mình quét chợ cũng được, không sao, thét mình có chức đàng hoàng, sai gì làm nấy là có chức rồi. Tôi làm trong hãng Mỹ mà Mỹ nó có chuyện gì xảy, bị đoan bắt rồi này kia kia nọ, tới mời tôi vô phòng cố vấn, thôi bây giờ anh nghĩ sao về việc này. Tôi nói ông làm chủ mà tôi làm công, tôi đâu biết nghĩ gì đâu. Thì họ bắt ông là ông phải đọc cái luật, ông có phạm luật không? Phạm luật là ông phải chịu, còn không phạm luật là ông điện thoại về Mỹ mướn luật sư qua cãi. Nó đem 7.000 đô la từ bên Mỹ đem qua, đem tiền mặt bọc trong túi, để đến bàn sao mà đoan nó vô nó xét, nó phạt tới mấy chục ngàn đô la. Mà ông nó quen ông này ông kia, ghen quen ông Nguyễn Cao Kỳ phó tổng thống rồi mà không có giúp đỡ được. Hỏi tôi nói ông quen đó ông Nguyễn Cao Kỳ mà lớn hơn tôi nhiều, ông hỏi tôi cái gì? Cái địa vị không có ai cho mình hết á, mình phải kiên nhẫn tự tạo nó mới thành công, phải dấn thân thực hành nó mới có giá trị, không dấn thân thực hành là không có giá trị. Ai cũng muốn có địa vị tốt mà không dấn thân thực hành thì ai sẽ bầu mình làm việc? Cái nhịn nhục là quan trọng. Hạng nhất là tuổi trẻ biết được một chút tưởng là đầy đủ, không có đầy đủ đâu, lúc nào cũng sai hết đó. Phải cố gắng nhịn nhục mới thấy mình sai. Mà tu về vô vi mỗi đêm mỗi thiền thì mới thấy rõ mình là người sai, không có đúng. Ai cũng đúng mà mình là sai thì mình mới chịu học. Học là mình tiến chứ không có thụt lùi, không bao giờ thụt lùi, chịu học là tiến. Người tu thiền họ vui trong thanh tịnh, họ hiểu nhưng mà họ không có phê phán đâu. Họ hiểu, thật giả họ hiểu. Cho nên hồi xưa ông Tư có nhiều đệ tử theo ông tu lên núi tu này kia kia nọ, mà ông chửi, ông chửi tới ông già mà ngồi khóc như con nít vậy đó. Người ta 70 tuổi mà ông nói ngu đần, ông chửi quá chừng. Mà tôi phải giải thích, tôi giải thích ông đó mới vui. Ông Tư là có ông chính vàng, ông đó là lấy dao chém ông cũng không sợ. Nhưng mà ông khóc là chỉ có tôi cách nghĩa ông mới nghe, ông mới hiểu. Còn không là ông cứ giận ông già, tôi 70 tuổi mà chửi tôi như con nít gì đâu có được, khóc tủi thân. Ông độ cho ông đâu có chửi đâu, ông mở trí cho chú chứ ông đâu có chửi chú đâu. Nghe một hồi phải chịu. Còn bà Tư Dạng Tường cũng vậy, nói ở Sa Đéc nó, tôi thà tôi theo quỷ chứ tôi cũng theo ông già này. Ông già này chữ quá, theo quỷ tôi cũng theo ông già này nữa. Rồi đi xuồng với tôi cách nghĩa một hồi bà mới chịu. Tôi nói ông đổ cho chị Tiến mà chị đâu có biết, đâu có gì ông ác hơn con quỷ mà, tôi đi theo quỷ hay hơn. Tâm nó phản liền. Tôi giải thích một hồi bằng lòng chịu tu. Cho nên sự thanh tịnh, mình cầu xin sự thanh nhẹ, bề trên cứu độ. Sự thanh tịnh lúc nào cũng sáng suốt hơn người phàm tục. Sáng suốt, họ dẫn mình đi đường sáng suốt là đường tắt. Họ phải kích động mạnh mình mới có cơ hội tiến tới. Mà vì kích động một chút giận hờn, cái đó là lụng bại, không có tiến được. Cho nên ở đời tại sao họ đi tìm người kinh nghiệm? Kinh nghiệm họ đi chỉ đường tắt cho mình đi, thay vì đi vòng quanh mà không có kết quả. Cho nên hồi ông Tư còn sống tôi đâu có dám cãi. Nói gì dạ thôi, không biết cũng dạ. Khi mình tâm tối, mình muốn có người độ, nhưng mà ta độ mình là mình từ chối, làm sao tiến? Mình phải xông pha vô, học hỏi để tiến. Cho nên các bạn tu thiền, tu tới đến lúc mà tự động mình tìm người ta chửi. À, anh chửi tôi mất đi, cảm ơn lắm rồi. Lúc đó là thấy tiến bộ rồi. Chửi chừng nào mình khỏe chừng nấy, mở trí chừng nấy, không sao đâu. Nhiều người nó nói mặt mày anh sáng suốt, nhưng mà chịu thằng đó nó chửi, anh cắm đầu ngồi nghe không, anh không có trả lời tại sao vậy? Người ta giận vậy đó. Cho nên ở thiền đường hồi dân em hồi xưa là tôi ngồi giảng, người ta tới ôm kinh sách, người ta chửi tôi đủ chuyện hết. Tôi nói cô này là sư phụ tôi rồi, các bạn không nên đụng, để tôi nghe và tôi học đạo. Cô chữ một mắt rồi tôi nói có mấy câu cô yên. Lúc đó là vui rồi, không có gì hết. Còn mấy ông già kia xăng tay áo, để tôi ông Tám, để tôi xử lý cô này. Cho nên không có được đâu, sư phụ của tôi mà ông đâu có khả năng. Nhiều ông cụ nóng đứng dậy làm dữ lắm, xăng tay áo rồi nói dữ lắm. Hằng tuần là bà Hồ Dân Em, chú Ngầu, hai người mưu mô một cái gì mà để chọc ông Tám và đã phá lật đổ ông Tám tại trận. Lên nói dữ lắm, nói này nói kia nói nọ, rồi tôi nói có hai ba cái xong. Nó nói tuần này cũng thua nữa rồi, thì tuần tới làm nữa. Mỗi tuần nó làm một lần á. Để nó thấy giá trị của thanh tịnh là cái gì. Cho nên ở Việt Nam bạn đạo nhớ tôi lắm, hàng tuần gặp được rồi, vui lắm. Mỗi người một chuyện, tấn công ông Tám thì tới cùng, rồi ông Tám giải tỏa hết, họ vui vui cả làng. Cái hồi đó Trung tá Tấn cũng vậy, nó tới nó nhờ ông, rồi nó lại chửi khéo ông, nó lại tấn công ông. Ông phải để tôi bắt nó gì, nó giam một trận cho nó yên. Tôi nói không có được, anh nói làm đừng làm sai luật đạo. Luật đạo là những người này là thầy của tôi, đang dạy dỗ tôi, anh phải nghe. Và anh thấy hành động tôi thế nào, anh học. chứ không nên ăn thua với họ. Có nhiều ông sư ở Huế vô xách một cái dao bịch khăn đỏ vô, rồi tôi kêu chú Ngầu, anh giỏi mỗi tuần tấn công tôi, vậy anh tới anh nắm cái dao đó coi thế làm sao. Tới liền đưa tay vô, kêu ông sư đưa cái dao, đưa cái dao thấy nặng ngực, nặng ngực la là. Tôi nói anh mới thấy cái hay của người ta không, anh không biết cái hay của người ta là anh chết. Rồi anh đưa qua tôi coi, đưa tôi nắm đâu có gì đâu, rồi tôi đưa lại cho ông nắm, không có nặng ngực nữa. Tại sao anh biết tại sao chỗ đó, lý do gì không? Khi mà nắm nặng ngực là thấy ông sư này hay. Bây giờ ông sư này mới thấy tôi hay hơn ông sư. Từ lúc đó là anh mặt anh tươi lên, anh khoái rồi, anh nói hay hơn ông sư là tốt. Thì tôi nói bây giờ chú cứ ôm cái dao này đi ra sông niệm Phật liền xuống sông, giải nghiệp cho ông sư. Anh ôm cái dao chạy tuốt xuống sông liền luôn. Nặng ngực khó chịu lắm à. Có bữa tôi đang giảng đạo, ngồi về có một ông sư vô bật cái nón để lên bàn, lấy cuốn sổ vàng nguyên tiền cất chùa. Tôi nói anh cất chùa cho ai ở? Nói, thờ ông Thích Ca cho ai? Nói, ông Thích Ca nói với anh hồi nào nhờ anh đi nguyên tiền anh cho tôi biết. À, tức lấy nó chụp đầu bỏ đi. Không thông, chuyện không thông cũng lãnh làm. Ở Việt Nam cái gì quyên tiền làm gì chứ, quyên tiền cất chùa là họ sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ họ nghe ca tụng Thích Ca nhiều quá mà, làm đẹp Thích Ca. Mỗi tuần tôi mỗi học nhiều chuyện lắm. Mỗi người, nhiều ông sư nói tôi ở nhà tôi trải chiếc chiếu tôi nằm xuống, cái vợ con không thấy tôi. Tôi kêu nhỏ mày vô lấy chiếc chiếu đem ra, mời anh nằm cái thứ. Ở đây cũng được, ở đây tôi không có phi thân được. Vậy thì anh nói dốc rồi. Phi thân ở nhà được thì ở đây cũng phải phi thân được. Phi thân không được là nói dốc. Việt Nam nhiều cái người ta vô nó phá, không dám, nhiều người nói đạo không dám mở cửa. Tôi mở toẹt thứ bảy là tự do, ai muốn tới là tới, muốn đấu lý là đấu lý, sao hết. Rồi có ông nói tôi là sứ thần của Thượng Đế tên là Toshiba. Tôi nói Nhật Bổn làm sứ thần Thượng Đế là nó gần mặt trời rồi, muốn gì đây? Nên tôi tới đây là mục đích tôi đốt tim ông Tám, đốt cháy tim ông Tám tôi mới về. Tôi nói cảm ơn, anh là người chứng minh sự thật. Yeah, tôi đưa đầu cho anh đốt. Hồi đó ông Nguyễn Xuân Liêm ở đó, ông nói không được chú Tám, nguy hiểm lắm, cái chuyện này không phải giỡn đâu, có thật, coi chừng ông chết tại trận rồi tôi khổ. Tôi nói không sao đâu, nếu tôi không phải cứ cho tôi chết, anh em cứ luyện xong, còn phải là sẽ nghe lời giảng tôi mà tu. Vô để ba ngón tay đầu nè, để vậy cái chú ý làm sao mà thấy nóng tim mình. tôi biết cái gì đâu, tôi có cái nghề nào, tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật một hồi, nhìn mặt ổng xanh rè. Rồi tôi hỏi chứ, anh đốt tôi tới bây giờ tim còn sống nói chuyện được thì anh nghĩ sao? Anh ấy lỡ làm thầy lấy vợ người ta rồi tu pháp của anh được không? Cho nên nếu anh làm bậy anh ăn năn thì chắc cũng được chứ có gì đâu. Tôi đưa cuốn xuất hồn cho ông, tôi nói tôi chỉ có cuốn này thôi, đưa cho ông cuốn xuất hồn tu. Nhưng mà mặt ông xanh lè sợ lắm, sợ tới run nữa mà. Đốt hoài đốt không cháy. Ở bên ở Phú Lâm cũng vậy, có một ông anh ba, nghĩa là ông nói là nắm tay cái mất xác ông liền. Tôi mới sai một ông Thông Hải là bạn đạo, anh cứ việc đi tới đó, anh gặp anh ông Tám kêu tôi tới đây nắm tay anh biến hóa tôi coi, nếu không được thì tôi đi về, tôi có nhiệm vụ nắm tay anh một chút thôi. Tới đó nắm ông kia nữa không được đâu, bữa nay làm không được, giờ tí xử dần mẹo rồi gì làm không được, thôi đi về. Xạo không có tin. Vậy mà Việt Nam họ đồn dữ lắm. Cái chuối mà hiện hình bà Quan Âm cũng có người ta tới thắp nhang. Rồi múc nước ở cái dụng nước đó về uống, vi trùng nhiều lắm rồi. Bà kế mẫu tôi đi múc một chai nước về tôi xách đổ hết. Tôi nói tâm bấy tâm bá. Như Quan Âm hiện trong cây chuối này cái nọ, cái gì cũng đổ thừa Quan Âm hết rồi. Ông Táo, cái lò mà bỏ gốc cây người ta cũng quỳ lại người ta cúng ông Táo. Việt Nam là vậy đó. Cho nên chúng ta tu việc khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, phải nói cho rành rẽ, nghiên cứu cho đầy đủ thì không có bị mê tín dị đoan và không bị lợi dụng. Thực hành thì mới biết thực chất của mọi sự việc ra sao. Đầu óc của người vô vi sau này không có mê tín dị đoan nữa. Khai triển trực giác, không có bị lệ thuộc nữa. Đó là minh mẫn. Rồi còn gì nữa, nói chuyện lâu quá nè. Hả?
Dạ, hôm nay chúng con được may mắn quá thầy, được kể cho chúng con không? Nghe nhiều chuyện quá. Bây giờ tới màn rút thăm quà, xin các ban rút thăm quà lên đây để cho thầy rút thăm trước khi thầy ra về món quà của thầy. Xin mời chị Thanh Văn lên đây đọc, còn xin mời chị Nghi Ngọc đem mấy cái phiếu lên đây. Chị Ngọc đâu rồi? Chị Bích Ngọc. Rồi xin
Bích Ngọc ngủ rồi.
Marie Pierre et Annie, vous allez chercher les cadeaux pour mettre.
Cái bà bánh này có gì? Bà bánh nhưng mà bà bóng nha.
Thầy đến rút một món quà.
Thì đâu rút?
Dạ thầy muốn rút ở đâu cũng được, nó nhiều gói lắm thầy.
Có số không?
Dạ thầy bóc món nào cũng được hết. Tùy thầy.
Bóc cái nhỏ nhỏ nha.
Thầy mở ra coi coi gì.
Fleur de lavande.
À, thầy rút được cái fleur de lavande, cái bông lavande rất là thơm của miền Nam nước Pháp, miền Provence.
Merci.
Dạ, xong rồi xin mời thầy xuống dưới ngồi chơi chút xíu, rồi chừng nào trước khi thầy muốn về thầy về.